Thưa quý thính giả, truyện ngắn Con đường của Hạ của nhà văn Trịnh Thị Phương Trà đang công tác tại Báo Phú Yên đã xuất sắc đạt giải nhất ở thể loại truyện ngắn tại cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam phát động. Báo Lao động tổ chức tác phẩm dựa trên những nguyên mẫu đời thường, chuyển đi thông điệp yêu thương và chia sẻ. Bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi cảm nhận những điều này qua chia sẻ của nhà văn Trịnh Thị Phương Trà và những nhân vật nguyên mẫu trong tác phẩm đến cuộc sống đời thường.
Ở thể loại truyện ngắn, xin chúc mừng tác phẩm Con đường của Hạ, tác giả Trịnh Thị Phương Trà.
Thưa nhà văn Phương Trà, chắc hẳn chị vẫn còn nhớ những giây phút xúc động này phải không ạ?
Vâng, bây giờ thì tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác vô cùng hạnh phúc khi được xướng tên nhận giải nhất truyện ngắn ở cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân và công đoàn. Niềm hạnh phúc của tôi là khi mà cái đứa con tinh thần mà mình trăn trở, mà mình ấp ủ, mà mình dành nhiều tâm huyết, một đứa con tinh thần viết về công nhân lao động, tái hiện cái đời sống của công nhân lao động, thì niềm vui của tôi là khi tác phẩm như vậy đã được các nhà văn bậc thầy, các nhà văn là đàn anh đàn chị đã đọc tác phẩm của mình và đồng cảm với tác phẩm của mình.
Cái tên Con đường của Hà gợi mở ra trong trí tưởng tượng của độc giả một con đường không tên nhưng lại gắn với nhân vật tên là Hà. Phải chăng nhân vật này dựa trên cái nguyên mẫu nào đó trên đời thường mà chị đã gặp?
Văn chương là sự sáng tạo, nhưng mà sự sáng tạo đó đã bắt nguồn từ đời sống. Hình ảnh của Hà, phẩm cách của Hà, lòng tốt của Hà, sự tử tế của Hà trong Con đường của Hà là điều mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ người lao động nào mà trên đất nước của chúng ta. Những người lao động nghèo, họ phải bươn chải mưu sinh, họ phải gồng nặng gánh áo cơm, nhưng mà khi đứng trước sự lựa chọn để mà có giữ được cái phẩm cách của mình thì họ đã lựa chọn sự tử tế, họ đã đứng về phía sự tử tế.
Vâng, đó là nhân vật chính. Còn một nhân vật chỉ xuất hiện qua lời xưng hô của Hà là chị. Nhân vật chị ẩn danh này có gì đặc biệt ạ?
Nhân vật chị này thì tôi nghĩ rằng là không phải là nhân vật chính nhưng mà cũng rất là thú vị. Chị trong Con đường của Hà là nhân vật mà tôi xây dựng từ nguyên mẫu có thật ở ngoài đời. Đó là chị Nguyễn Thị Thu Vân, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên. Với cương vị là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, chị đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động của tổ chức công đoàn, là một cái chỗ dựa cho những công nhân lao động nghèo. Và sau khi nghỉ hưu thì chị không như nhiều người là dành thời gian của mình cho gia đình, cho con cái và nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. Chị Thu Vân miệt mài đồng hành với bạn bè, với những nhà hảo tâm trên hành trình thiện nguyện, tiếp tục san sẻ yêu thương, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Vâng, Phương Trà vừa nói đến chị Nguyễn Thị Thu Vân, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên. Thưa chị Thu Vân, chị có thể cho biết cảm nhận của mình khi mà đọc tác phẩm này không ạ?
Khi đọc, tôi rất là cảm động và ngạc nhiên, bởi vì những cái lời văn rất là mộc mạc, nó lột tả những cái hình ảnh mà của người lao động mà chúng ta nhìn bất kỳ nơi đâu chúng ta cũng gặp được.
Thưa chị Thu Vân, như Phương Trà đã nói ở trên, chị luôn là người quan tâm đến đời sống công nhân lao động. Vì sao bây giờ đã nghỉ hưu nhưng công nhân lao động vẫn luôn là nỗi bận tâm của chị?
Giờ đây thì nghỉ hưu rồi mà vì sao lại đi? Các bạn thấy công nhân lao động trong các doanh nghiệp được bảo vệ mà họ cũng còn vất vả như vậy. Thì những người lao động tự do, những người làm việc, ai thuê gì làm đó, không ổn định, thu nhập của họ bấp bênh cũng như chính cuộc đời của họ. Chẳng may bị rủi ro hay tai nạn thì họ sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Chính vì điều này mà thôi thúc chúng tôi lại bước tiếp.
Vâng, tấm lòng của cựu cán bộ công đoàn như chị Thu Vân thật là đáng trân trọng. Điều quan trọng hơn là việc làm của chị đã tạo được sức lan tỏa để các cấp, các ngành, kể cả người dân, những nhà hảo tâm đã vào cuộc để giúp đỡ những công nhân lao động nghèo. Bây giờ chúng ta hãy nghe những chia sẻ từ đáy lòng của một số công nhân lao động.
Tôi là Nguyễn Thị Cát, hoàn cảnh gia đình tôi rất là khó khăn. Cũng nhờ có chị Quân giang tay giúp đỡ và kêu gọi những người bạn của chị cùng ủng hộ gia đình tôi đã vượt qua khó khăn.
Trong cái lúc mà bế tắc, tôi nhận được sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như là vật chất từ chị Thu Quân để giúp cho gia đình vượt qua khó khăn trong cái thời điểm đó.
Thật là cảm động. Tôi nghĩ có lẽ vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn còn được chia sẻ, giúp đỡ. Liệu đây có phải là điều mà nhà văn Phương Trà muốn nói khi sáng tác về cuộc sống của người công nhân và lao động nghèo phải không ạ?
Vâng, tôi vẫn mong muốn là sẽ có tiếp tục khai thác cái mỏ quặng rất là lớn này và có được những cái tác phẩm mà có sức lay động về công nhân và công đoàn, về những cái người mà không có mệt mỏi trên hành trình thiện nguyện như là chị Thu Vân và những bạn bè đồng hành với chị.
Xin cảm ơn nhà văn Phương Trà, chị Nguyễn Thị Phu Vân đã chia sẻ. Thưa quý khán giả, có thể nói tác phẩm văn học viết về đề tài công nhân, công đoàn và người lao động như là một tiếng gọi mạnh mẽ không chỉ với các nhà văn mà còn các tổ chức, tập thể, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ cho những người còn nhiều khó khăn vươn lên trong cuộc sống.